Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với số thứ 40 của Đọc sách cùng An. Ngày hôm nay, như đã hứa, sẽ là cuốn sách nổi tiếng tiếp theo của diễn viên hài người Mỹ Steve Harvey. Cuốn sách có tựa đề Nói luôn cho nó vuông, tiếp tục đi sâu vào mổ xẻ phân tích mối quan hệ nam nữ, những lời khuyên cho các chị em trong việc làm thế nào để nhận diện một người đàn ông phù hợp với mình và đi đến cam kết dài lâu. Trong số này, mình sẽ đọc cho các bạn nghe về những lời khuyên của Steve khi hẹn hò với các chàng trai ở những lứa tuổi khác nhau, đồng thời lật tẩy lời nguyện biện của các quý cô đang độc thân tự chủ rằng liệu có phải đàn ông sợ khi các cô ở tầm quá cao hay không, hay chỉ đơn giản là vì kỹ năng của các cô chưa đủ. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Hẹn hò theo độ tuổi. Cẩm Nang cảm nhận của đàn ông về chuyện hẹn hò khi họ ở độ tuổi 20, 30, 40, 50 và hơn nữa. Tôi từng dẫn Lori, con gái tôi đi ăn trưa, chỉ hai bố con, hẹn riêng. Tôi sẽ không nói dối đâu. Tôi đã hơi quá lo lắng, bởi vì xét cho cùng, đấy là lần đầu tiên chúng tôi chia sẻ thời gian quý báu cùng nhau mà không có mẹ của nó, Marjorie, cùng đi để dẫn dắt về chuyện. Ý của tôi là khi dẫn các cậu con trai đi ăn trưa với thái độ xuồng xã, tôi chỉ nói gọi đồ đi các chàng trai. Chúng làm theo, thế là chúng tôi bắt đầu ăn. Mọi người đều hạnh phúc và hài lòng khi đẩy ghế đứng dậy rời bàn. Nhưng ý nghĩ ngồi ăn cùng với Lori trong nhà hàng khiến tôi phải đối diện với một vài điều. Cụ thể là tôi không có chút manh mối gì về chuyện những cô gái 13 tuổi thích gì, quan tâm tới điều gì hoặc nghĩ gì. Và hôm đó tôi đã nhận được một bài học. Vậy, ba ơi, khi nào con có thể bắt đầu hẹn hò? Trong đầu tôi hét lên. Thằng quỷ tha ma bắt nào dám cả gan dẫn con đi chơi. Con mới 13 tuổi, con có nít mà. Chính tay ta sẽ bóp chết nó. Trên thực tế, tất cả những gì tôi làm được là đếm chậm chậm từ 1 đến 10, nuốt khan vài cái và chớp mắt vài lần. Cuối cùng, khi chắc chắn mình sẽ không run rẩy hay nói lắp, tôi mới bắt đầu. Thế con nghĩ bao nhiêu tuổi là thích hợp để hẹn hò? Tôi hỏi như vô tình. Ồ, có lẽ là 14 hoặc tầm tuổi đó. Lori trả lời. Tôi nuốt nghẹn một lần nữa. Xin lỗi, con yêu, nhưng không một ai có thể ghé nhà mình đón con đi khi con mới 14 tuổi. Ngần ấy tuổi là quá trẻ. Vậy mà Kate, bạn con, hẹn hò với mấy anh lớn tuổi đó. Con bé nói thản nhiên như không. Tất nhiên, trong thâm tâm, tôi tưởng tượng ra cảnh mình đang mài dao và lên đạn mấy khẩu súng hay mặc bộ đồ ở nhà, mang dép đứng nơi bậc cửa nhà mà la hét loạn lạc bất kỳ ai tên Kate khôn hồn đừng có bén mảng đến khu nhà chúng tôi để làm hư con gái bé bỏng của tôi. Con bé hư hỏng. Thế nhưng khi nói ra lời, tôi cố giữ cho nhận xét của mình thật bình tĩnh và thận trọng hết mức có thể. Khi con nói mấy anh lớn tuổi, tôi nhã nhặn hỏi, ý con là sao? Bạn ấy thích những anh chàng cỡ 15 hay 16 tuổi, Lori trả lời. Tôi chớp mắt thêm vài lần và thêm vài lần nuốt nghẹn. Được thôi, con yêu, tôi nói giữa lúc nuốt vài ngụm nước đá. Khi nào từ đó hơn hay? Bữa trưa kết thúc là lúc tôi nhận ra một điều rõ ràng. Lori không còn là một cô bé nữa, và chúng tôi đang ở khúc giữa của cái điệu nhảy ấy. Cuộc đấu tinh vi giữa một đằng là sự hấp dẫn hướng về người khác giới khi đến tuổi, và một đằng mê trai hết cỡ. Giờ tôi hiểu rằng lần nói chuyện này không phải là lần đầu tiên con gái tôi có những ý nghĩ về bọn con trai, về việc hẹn hò và thậm chí cả về kết hôn. Nếu con gái tôi có gì đó giống với tất cả những cô bé trên hành tinh này, nó sẽ xem xét đến cả từng chi tiết nhỏ nhất rằng chồng của nó sau này sẽ thế nào, chúng sẽ có một đám cưới ra sao, đám cưới sẽ được tổ chức ở đâu, váy cưới sẽ được làm từ chất liệu gì, liệu nó có nên bôi bánh cưới lên mặt người chồng mới cưới của mình không. Có lẽ nó cũng nghĩ đến việc nó muốn có mấy đứa con với người chồng trong mơ của mình, tên của bọn trẻ là gì và liệu có nên cho chúng mang họ kép của cả bố lẫn mẹ không. Bạn biết, là tôi đúng. Đây là điều các cô gái vẫn làm. Họ luôn mơ mộng về hạnh phúc mãi mãi, đám cưới, con cái, cuộc sống hôn nhân, tất cả những gì họ xem, từ những bộ phim Disney, tới chương trình truyền hình dành cho giới trẻ, tới nhạc đại chúng, tạp chí đại chúng và những thần tượng văn hóa khác, đều nói với họ rằng độc lập, thông minh và mạnh mẽ thì tốt thôi, nhưng gặp được, giành được và giữ được chồng mới là quan trọng. Và một khi đồng hồ sinh học đã bắt đầu tích tắc đếm thì chao ôi, tìm một người đàn ông để ổn định cuộc sống và sinh con, đẻ cái trở thành việc ưu tiên hàng đầu. Bạn yên tâm đi, với các cậu bé thì không như vậy. Chưa bao giờ, không có người đàn ông nào mà tôi biết từng ngồi mơ mộng về ngày cưới của mình. Có thể anh ta mơ về người phụ nữ nào đó, chính xác hơn là về những gì mà anh ta muốn làm cùng họ. Nhưng hãy tin tôi, đàn ông con trai không quan tâm đến việc kết hôn giống như phụ nữ. Và chắc chắn chúng tôi không ngồi tưởng tượng về điều đó hay lo lắng về đồng hồ sinh học của mình. Thật vậy, cách chúng tôi nhìn nhận về quan hệ nam nữ trái ngược hẳn với cách phụ nữ nhìn nhận. Trái ngược đến độ thật lạ là rốt cuộc cả hai bên lại đều tìm ra cách chung sống bên nhau. Nhưng chúng tôi có nghĩ đến chuyện ấy, rồi chẳng bao lâu cả hai phái sẽ cùng nghĩ về một điều. Để giúp các bạn hiểu vấn đề, tôi nghĩ nên đưa ra một phân tích về cách nghĩ của đàn ông về quan hệ nam nữ theo từng khoảng 10 năm. Một dạng cẩm nang cố gắng chỉ cho phụ nữ biết cần làm gì để khiến người đàn ông nghĩ tới hôn nhân. Đàn ông tuổi 20 mới chỉ bắt đầu khám phá những vấn đề nền tảng của phẩm cách đàn ông. Anh ta là ai, anh ta làm gì và anh ta kiếm được bao nhiêu. Anh ta quyết định có nên học đại học hay không, có nên học một nghề nào đó hay không, có nên học lên sau đại học hoặc lấy bằng thạc sĩ hay không. Và không quyết định nào, ít nhất là ở tuổi 20, sẽ giúp anh ta đi đến một kết luận thực thụ về tương lai, về bản thân anh ta hay hướng đi của anh ta trong cuộc sống. Về cơ bản, anh ta sử dụng khoảng thời gian 10 năm này để khám phá bản thân, tháo gỡ những nút thắt trước khi ổn định cuộc sống và nhận trách nhiệm tuyệt vời của việc làm chồng, làm cha và làm người chủ gia đình. Một người đàn ông không chỉ chịu trách nhiệm về hạnh phúc của bản thân mình mà còn của những người anh ta yêu thương. Trong hầu hết các trường hợp, đơn giản là bạn không thể mong đợi anh ta sẵn sàng đảm bảo sự ổn định về tài chính và phương hướng phát triển của gia đình, trong khi anh ta vẫn đang cố gắng hình dung phải làm gì để kiếm tiền, củng cố sự nghiệp và tự tạo thành công. Khoảng 25-26 tuổi, anh ta sẽ nhìn ra xung quanh và chú ý đến những người đàn ông khác đã có nhà, có xe và đang chăm sóc gia đình. Lúc này, chiếc đồng hồ tài chính của anh ta sẽ bắt đầu tăng tốc, nó kêu to như chiếc đồng hồ sinh học của phụ nữ vậy. Đàn ông chúng tôi nghe thấy nó rục rã, hãy chứng minh rằng chúng tôi đã biết mình là ai, mình làm gì, mình kiếm được bao nhiêu để cho mọi người thấy mình là đàn ông thực sự. Đây không phải điều quan trọng lắm trong những năm đại học khi tiền bạc chưa thực sự có ý nghĩa nhiều. Lúc ấy ai cũng nghèo như ai và chỉ có thể ghi dấu ấn bằng việc trở thành thành viên của các tổ chức xã hội, chơi thể thao, gia nhập hội sinh viên và trở thành mảnh ghép của đời sống học đường. Nhưng khi bước sang tuổi 27-28 và bắt đầu nhìn thấy đám bạn đến quán bar trên chiếc xe sang trọng và bước ra đường trong những trang phục kiểu cách, rút ra tấm danh thiếp có in cả tên lẫn chức danh ấn tượng bằng chữ dập nổi, người đàn ông ở tầm tuổi này bắt đầu muốn có những thứ tương tự: một chiếc xe sang trọng, chức danh và tiền của riêng mình. Điều này rất quan trọng với anh ta, và không một chỗ nào trong cuốn sổ tay của anh ta ghi rằng kết hôn là một trong những bước cần làm để có thể đạt được cái vị trí anh ta đang cố vươn tới về tiền bạc và sự nghiệp. Thực tế, anh ta có thể nhận ra trên hành trình khám phá bản thân rằng anh ta vẫn chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm trước một mối quan hệ cần có sự cam kết. Hoặc trên thực tế, có thể anh ta đang nghe theo lời khuyên từ mọi người đàn ông nào bên cạnh. Từ cha, anh em trai tới các đồng nghiệp và bạn bè của anh ta, rằng anh ta hãy cứ rong chơi và trì hoãn việc ổn định cuộc sống với một người phụ nữ càng lâu càng tốt. Chúng ta đơn giản là không giảng giải cho con trai mình về lợi ích của gia đình và việc làm cha. Không nói với chúng rằng những tháng ngày khờ dại rồi cũng sẽ kết thúc và việc xây dựng mối quan hệ bền vững với một người phụ nữ là việc làm cần thiết để trở thành người đàn ông đích thực. Anh ta chỉ bị thúc đẩy bởi chất đồng hồ tài chính, trong khi bạn thì bị dẫn dắt bởi đồng hồ sinh học. Và tin tôi đi, đồng hồ của anh ta không được hẹn giờ cảnh cáo đã đến lúc sinh con. Điều này có ý nghĩa gì với mối quan hệ của bạn? Hẳn nhiên cũng có một số đàn ông đạt được sự nghiệp, kiếm được đủ tiền và cảm thấy hài lòng với vị trí hiện tại của họ, có thể ổn định cuộc sống ở độ tuổi này. Nhưng nhìn chung, đàn ông ở giai đoạn này không có xu hướng ràng buộc mình vào bất kỳ mối quan hệ khác giới nào một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, bạn có thể xác định được liệu anh ta có tiềm năng hay không. Điểm mấu chốt ở đây chính là bạn phải luôn nhớ rằng từ tiềm năng, ngụ ý anh ta có khả năng hành động. Người đàn ông có tiềm năng không bao giờ ngồi yên trên ghế. Anh ta có một kế hoạch chắc chắn cho những điều anh ta muốn làm trong cuộc đời và đang trên đường hướng tới mục tiêu của đời mình. Anh ta có một kế hoạch ngắn hạn. Có lẽ nó bao gồm việc đến trường hay kiếm đủ tiền để thành lập công ty, một dự án mà anh ta đã suy tính kỹ và xây dựng kế hoạch kinh doanh cho nó. Và anh ta có một kế hoạch dài hạn, quyết định nhằm củng cố chắc chắn mục tiêu của mình trong tương lai, khiến nó phát huy thành quả. Nếu anh ta không có kế hoạch nào, không thể hoạch định tương lai của mình và chẳng có vẻ gì là đang nỗ lực hướng tới một mục tiêu nào, thì đấy không phải là người đàn ông mà bạn nên tiếp tục quan hệ. Bạn cũng có toàn quyền tìm hiểu xem anh ta sẽ trở thành người đàn ông như thế nào, liệu rằng anh ta có tôn trọng người khác, lịch sự, đối xử với bạn theo cách mà bạn muốn và là một công dân gương mẫu hay không. Bạn cũng đáng được biết liệu anh ta có hy vọng, ước mơ và có đức tin vững chắc vào Chúa hay không. Nếu anh ta có con, bạn cũng nên tự điều tra xem anh ta là một người cha như thế nào và quan hệ của anh ta với mẹ bọn trẻ ra sao. Bạn cũng nên làm rõ liệu anh ta có muốn một mối quan hệ chung thủy hay không, và bạn phải chắc chắn rằng lúc ở bên bạn thì anh ta cư xử như đang có đời sống vợ chồng chung thủy. Tất cả những điều này là dấu hiệu cho thấy anh ta sẽ trở thành người chồng như thế nào khi sẵn sàng ổn định. Giống như huấn luyện viên của tôi thường nói với tôi, bạn luyện tập theo cách nào thì sẽ chơi theo cách đó. Nếu anh ta không chung thủy khi đang hẹn hò cùng bạn và trái tim không mách bảo anh ta đối xử đúng đắn với phụ nữ, thì liệu sẽ có gì khác đi khi bạn đã kết hôn? Điều duy nhất thay đổi sau khi kết thúc lễ thành hôn là ngón giữa bàn tay trái của bạn. Còn tất cả những điều khác vẫn y như cũ. Vì vậy, mọi thứ tùy thuộc vào việc bạn phải biết rõ những gì mình đòi hỏi để có thể cảm thấy mãn nguyện về tâm trí và cảm xúc rằng người đàn ông bạn đang hẹn hò đáp ứng những đòi hỏi đó. Cho tôi nói rất rõ thế này. Bạn có toàn quyền nói chuyện thẳng thắn với anh ta và giải thích những điều bạn muốn khi ngấp nghé 30 tuổi. Nói với anh ta rằng những điều bạn chấp nhận hồi còn đi học ở tuổi 21 hoàn toàn khác với những gì bạn sẽ chịu đựng khi là một phụ nữ tuổi 27. Độ tuổi thích hợp để sinh con. Hẹn hò, cùng nhau dự tiệc, cầm tay nhau giữa sân trường khi còn đi học. Tốt thôi, nhưng anh ta phải tôn trọng sự thật rằng đồng hồ sinh học của bạn đang điểm và rằng anh ta hoặc nên ký tên vào tờ cam kết hoặc ra đi để bạn toàn tâm toàn ý tìm kiếm một người đàn ông có thể đem lại điều bạn đang tìm kiếm. Đừng sợ, hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ta. Này, em đã 28 và ngay lúc này đang tìm kiếm một người bạn đời bởi vì em rất mong muốn có con khi tuổi khoảng 32. Em không muốn đến tận năm 38 tuổi mới có hoặc cố gắng có đứa con đầu lòng. Vì thế em đang thật tâm tìm kiếm anh chàng phù hợp với mình. Hỏi xem anh ta muốn mình bao nhiêu tuổi khi con của anh ta có thể là một cậu con trai, đến tuổi có thể ném bóng của anh ta, và nhắc khéo rằng anh ta sẽ không muốn trở thành người cha già yếu, không kéo nổi đứa con dậy thì đi chơi golf cùng. Không kéo nổi đứa con dậy thì đi chơi golf cùng. Cũng không chạy đuổi theo quả bóng chày của con được. Tôi đảm bảo với bạn rằng đó là những điều anh ta chưa từng nghĩ đến trước đây. Bởi vì những người đàn ông trẻ tuổi không suy nghĩ về những điều như vậy. Phụ nữ luôn nghĩ về điều này và bạn cho biết anh ta cần phải khẩn trương lên vì bạn là hoàn toàn hợp lý. Người đàn ông thực sự muốn bạn sẽ tăng tốc vì bạn. Anh ta sẽ rảo bước và sát cánh cùng bạn. Bạn không thể thay đổi anh ta. Khi sắp bước sang tuổi 30, anh ta đã xác định được mình là ai. Nhưng bạn có thể làm phát lộ những phẩm chất tốt hơn của anh ta. Anh ta sẽ trở thành người bạn muốn nếu biết điều đó sẽ khiến bạn hạnh phúc. Đàn ông tuổi 30 đang bắt đầu tự củng cố sự nghiệp, bắt đầu kiếm được những đồng tiền mà anh ta mong muốn và đang đạt được ít nhất một vài trong số những mục tiêu đặt ra trong đời. Và khi kiểm soát được cuộc sống và những thứ muốn đạt được, anh ta bắt đầu suy nghĩ về việc ổn định. Bước tiến hướng tới ý muốn ổn định trong cuộc sống được thúc đẩy bởi những viễn cảnh ý lý tưởng về việc làm cha. Mỗi người đàn ông sẽ bắt đầu nghĩ về viễn cảnh có một cậu con trai rất mực yêu quý và coi mình là hình mẫu để noi theo và là một vận động viên tuyệt vời. Anh ta mơ ước dạy con trai tất cả những môn thể thao mình từng chơi hồi nhỏ và muốn chơi những môn thể thao này với con trai cho tới khi nó thành thạo. Vì vậy, anh ta bắt đầu nhận thấy không thể chờ lâu hơn nữa. Nếu không, viễn cảnh về người cha lý tưởng sẽ càng khó trở thành hiện thực. Ở tuổi 30, chúng tôi thường tự hỏi, tôi sẽ bao nhiêu tuổi khi con trai tôi 16? Chúng tôi đều muốn rằng khi con trai mình ở tuổi thiếu niên thì chúng tôi vẫn còn tráng kiện, có thể cạnh tranh cùng chúng trong những môn thể thao. Điều chúng tôi không hề mong muốn là trở thành một người cha yếu đuối, già nua. Vì thế, chúng tôi bắt đầu nhận ra rằng mình không còn nhiều thời gian để biết viễn cảnh lý tưởng này, để biến viễn cảnh lý tưởng này thành hiện thực. Rằng khi bước vào tuổi 35 và hơn nữa, chúng tôi càng ít có cơ hội để chơi cùng con trai. Do đó, chúng tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc có con. Đàn ông tuổi 30 cũng bắt đầu chấp nhận sự thật khó tránh rằng tất cả những hành động tán tỉnh và theo đuổi ở tuổi 20 giờ trở thành ngấy tận cổ khi mình 30 tuổi. Chúng tôi dễ chấp nhận hơn ý tưởng rằng những ngày tháng hẹn hò sẽ sớm kết thúc bởi vì chúng tôi cảm thấy đã có đủ trải nghiệm rồi và cảm giác hồi hộp của cuộc săn không mang lại sự kích thích nữa. Các trò chơi đã trở nên già cỗi. Không thể nói rằng đàn ông không còn bị kích thích bởi phụ nữ đẹp như lúc 20 hoặc không bị lay động bởi những phụ nữ nóng bỏng và gợi cảm. Nhưng sau khi trải qua nhiều mối quan hệ và bắt đầu nhận ra được những mẫu hình, anh ta đã nhận thức rõ cái thực tế rằng cuộc sống chung với một người phụ nữ không phải lúc nào cũng sẽ nóng bỏng và tuyệt vời. Vì thế, anh ta sẽ trở nên cởi mở hơn với ý tưởng nếu gặp được người phụ nữ phù hợp, dù chỉ mang đến thật ít kịch tính nhưng có thể hỗ trợ, chung thủy và đem sự tươi vui vào cuộc đời anh ta thì anh ta sẽ chấp nhận tiến tới cam kết. Nói cách khác, anh ta nhận ra rằng mình không thể vui chơi mãi, rằng sẽ đến lúc một người đàn ông trưởng thành phải thôi lui tới quán bar. Điều này càng trở nên rõ ràng hơn khi tối anh ta đến quán bar và xung quanh là những cô gái, thậm chí vẫn đang học tiểu học khi anh ta đã tốt nghiệp đại học. Đó là một thực tế phũ phàng. Tất nhiên, điều này phụ thuộc nhiều vào độ tuổi mà người đàn ông theo cách nghĩ của anh ta trở nên thành đạt. Nếu thành đạt ở cuối độ tuổi 20, nhiều khả năng anh ta sẽ nghĩ tới chuyện kết hôn khi bước sang tuổi 30. Đến khi ấy, anh ta sẽ cảm thấy mình đã có đủ năng lực tài chính nên không cần phải tự đày mình làm việc bất kể ngày đêm, không cần phải tạo dựng các mối quan hệ và tìm cách thăng tiến nữa. Nhưng nếu mất nhiều thời gian hơn để gặt hái được thành công, anh ta sẽ không màng tới ý tưởng ổn định cuộc sống. Anh ta sẽ vẫn nhìn vào những gì mọi người đã có và tự so sánh mình với họ. Những bạn đồng môn ở trường đại học đã thành đạt hơn và kiếm được nhiều tiền hơn, và những người không thành đạt bằng. Mặt khác, nếu anh ta hài lòng với chúng hoặc cảm thấy mình đang tiến rất gần đến điều mình muốn đạt được, anh ta sẽ bắt đầu hâm nóng lại ý tưởng với sự cam kết lâu dài. Bạn nên lưu ý rằng vì phần lớn mối quan tâm chỉ tập trung vào việc đảm bảo thành công nên đàn ông tuổi 30 sẽ ít quan tâm đến thành tựu của phụ nữ. Anh ta sẽ không thực sự quan tâm đến hay thấy ấn tượng trước số bằng cấp mà bạn có. Nhất là nếu bạn trưng mớ bằng cấp ấy cũng như trưng mức lương và sự nghiệp của mình ra theo cách tuồng như đang cố cạnh tranh với anh ta hoặc nói bóng gió rằng bạn chẳng cần phải có anh ta thì mới hạnh phúc. Điều đó không có nghĩa anh ta không bị cuốn hút bởi người phụ nữ thông minh, thành đạt. Chỉ là anh ta không quan tâm đến việc tìm một người ngang ngửa mình về mặt tài chính mà thôi. Điều này có ý nghĩa gì với mối quan hệ của bạn? Điều tối quan trọng bạn nên biết về đàn ông tuổi 30 là bạn nên chờ đợi sự cam kết từ họ theo bất kể hình thức nào mà bạn cần. Nếu bạn không sống cùng nhau nhưng đang hẹn hò, hay bạn đang ở cùng căn hộ và chia sẻ các chi phí chung, bạn có toàn quyền mong đợi anh ta đang xúc tiến một mối quan hệ lâu dài cùng bạn. Để đánh giá mức độ cam kết của anh ta, đầu tiên hãy hỏi anh ta về gia đình. Đó là cách tốt nhất để biết được suy nghĩ của người đàn ông về tương lai. Hãy tạo không khí nói chuyện thoải mái bằng cách hỏi về các con số như: anh nghĩ gia đình mình trông sẽ thế nào nhỉ? Hay anh muốn có 1 con, 3 con hay 7 con? Bạn cũng nên hỏi về cuộc sống trong gia đình anh ta. Anh sống hòa hợp với cha chứ? Mẹ anh giờ ra sao? Những phẩm chất nào anh nghĩ mình sẽ có khi làm cha? Những phẩm chất nào anh sẽ không cần? Mỗi một câu trả lời khi bạn đào sâu tìm hiểu về chúng, tôi sẽ chỉ bạn cách tiến hành với chương 6. Hãy dừng các cuộc chơi, hỏi đàn ông những câu hỏi thẳng để có được những câu trả lời thật. Sẽ giúp bạn hiểu tâm trí của anh ta đặt ở đâu khi đề cập đến tình yêu, hôn nhân và gia đình. Hỏi anh ta về mối quan hệ cha con không chỉ hướng cuộc nói chuyện về chủ đề liệu anh ta có muốn trở thành cha không, mà còn khiến anh ta cảm thấy mình sẽ trở thành người cha như thế nào và tìm kiếm những đặc điểm nào ở người có thể sẽ là mẹ của các con anh ta. Tất cả điều này là thông tin trọng yếu khi bạn xem xét liệu anh ta có đúng là người đàn ông bạn sẽ cùng sinh con, và sẽ cho bạn nhìn thấy rõ liệu người đàn ông này có phù hợp với bạn không. Bạn cũng cần chú ý đến vị trí của anh ta trên nấc thang sự nghiệp. Nếu có vẻ không hài lòng và vẫn hối hả theo đuổi kế hoạch, thì anh ta có thể sẽ chưa muốn cam kết. Bạn có thể biết anh ta đang đứng ở đâu khi quan sát cách anh ta sử dụng thời gian cho những sở thích ngoài công việc, dành cho bạn bè, chơi bóng, tận hưởng những khoảng thời gian thư giãn nhiều hơn. Điều này cho bạn biết rằng anh ta có thời gian, anh ta không phải mỗi người đắm chìm trong công việc 24 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần, và có thể tìm được niềm vui trong những thứ khác. Hãy nhớ rằng chúng ta đang nói đến những người đàn ông có tham vọng, không phải những gã chưa bao giờ lao đầu vào công việc mà và không chịu làm việc chăm chỉ hay chỉ ngồi chờ sung dụng, hoặc những anh chàng vẫn đang bù đầu với công việc. Những anh chàng này không thể toàn tâm toàn ý nghĩ tới chuyện cam kết, bởi vì vẫn đang mải tìm kiếm họ là ai, làm gì và kiếm được bao nhiêu. Điều này có nghĩa họ sẽ quá bận rộn hoàn thành những mục tiêu trong sự nghiệp mà bỏ qua mọi điều khác. Tuy nhiên, khả năng có được sự cam kết từ người đàn ông đã sẵn sàng, quyết tâm và có thể cho bạn những gì bạn muốn lại phụ thuộc vào bạn. Bạn phải có quyết tâm ra đi nếu như sự cam kết hằng mong đợi không xảy đến. Có vô số phụ nữ đã hẹn hò với một người đàn ông, mê tít anh ta, cho anh ta ăn bánh và mong chờ anh ta đáp lại tình yêu và sự tận tâm của mình bằng sự cam kết toàn tâm toàn ý cho anh ta, chỉ để rồi sau vài năm kiên trì mới phát hiện ra rằng anh ta không quan tâm tới việc kết hôn. Bạn phải dừng chờ đợi xem liệu anh ta có sẵn sàng cam kết chưa. Hãy hỏi thẳng, anh có mong muốn sau này sẽ kết hôn không? Anh ta có thể nói chưa sẵn sàng, nhưng bạn phải hối thúc để có thêm thông tin. Hỏi anh ta liệu khi nào thì anh ta muốn kết hôn sau 1, 2 hay 3 năm nữa. Nếu anh ta trả lời anh không phải là mẫu người của gia đình, hay tuyên bố anh ta không định kết hôn trong tương lai gần, đừng bỏ đi, hãy bỏ chạy. Để cho anh ta biết rằng bạn toàn tâm toàn ý cho việc lập gia đình trong một khung thời gian nhất định, và nếu anh ta không muốn, bạn phải bước tiếp. Điều này sẽ rất khó khăn cho bạn, tôi hiểu. Nhiều người trong các bạn sợ anh ta bỏ đi mất, và bạn sẽ vất vả lắm mới tìm được một người khác sẵn sàng cam kết lâu dài. Nhưng tôi vẫn sẽ nói lại điều tôi đã nói trước kia. Người đàn ông bạn bỏ lại ấy không phải là người đàn ông cuối cùng trên đời. Cứ đi tới. Bạn đã phạm sai lầm với gã đó, nhưng không sao, hãy rũ bỏ những sai lầm và tiếp tục tìm người đàn ông xứng đáng, người cũng muốn có bạn. Đàn ông tuổi 40 có cảm giác hài lòng về cuộc sống hiện tại và đang bước vào giai đoạn thành công của cuộc đời, đặc biệt nếu anh ta là một người chồng, nếu anh ta đã là một người chồng và một người cha. Anh ta yêu những thành tựu của mình và đang hái ra tiền. Nhưng đến cuối ngày, nếu anh ta có một tổ ấm để trở về thì đó là thành tựu tuyệt nhất. Nó hoàn thành tiến trình tiến tới phẩm cách đàn ông của anh ta. Cho dẫu anh ta nổi tiếng đến đâu, cho dẫu anh ta tự chăm sóc mình tốt thế nào, không gì có thể so với việc trở về nhà trong vòng tay của những người anh ta yêu nhất, những đứa con vui mừng khi thấy cha. Trong mắt chúng, anh ta luôn là một người hùng. Anh ta tôn sùng danh hiệu cha. Anh ta cũng hạnh phúc vì có người phụ nữ yêu thương, nâng đỡ và giúp anh ta cảm thấy mình có giá trị. Đó là khoảnh khắc tự hào của một người đàn ông, đặc biệt khi anh ta đủ chín chắn để hiểu tầm quan trọng của nó. Ở tuổi 40, anh ta muốn cảm thấy mình là một người đàn ông đúng nghĩa, đã nói là làm, được tôn trọng, tự chủ và là người đàn ông đích thực được gia đình tin tưởng. Một số người vẫn chưa nghĩ tới điều này, nhưng nó sẽ trở nên rõ ràng khi anh ta trở thành người chồng và người cha. Đó là thời điểm làm rõ ra mọi thứ, làm xuất lộ những điều tốt đẹp nhất trong người đàn ông, bởi nó khiến cho tất cả tình yêu có trong anh ta thể hiện ra ngoài. Anh ta sẽ làm việc chăm chỉ để chắc chắn rằng gia đình mình được chu cấp đầy đủ. Anh ta sẽ tự hào tuyên bố vợ anh ta là người phụ nữ của đời mình và kể với mọi người về con cái anh ta. Và anh ta sẽ bảo vệ gia đình với sức mạnh của những vị thần. Nếu còn độc thân, anh ta độc thân là có lý do. Anh ta có lẽ đã không may mắn trong tình yêu, hay có thể những công việc nay đây mai đó khiến anh ta khó ổn định cuộc sống, như làm việc ở nước ngoài hay trong quân ngũ. Hoặc anh ta chỉ là một anh chàng lập dị, luôn cưỡng lại ý tưởng kết hôn và có con, thậm chí sau ngần ấy năm hội chứng sợ cam kết. Dù nguyên nhân có là gì, trừ phi vừa mới ly hôn, anh ta đã chấp nhận sự thật rằng gia đình truyền thống, một người vợ và vài đứa con sẽ không xảy đến với anh ta, hoặc đã quyết định không muốn bị làm phiền bởi điều đó thêm chút nào nữa và trở nên thoải mái với cuộc sống độc thân. Nếu có những đứa cháu trai, cháu gái hoặc con cái của bản thân, anh ta hoàn toàn hạnh phúc với việc yêu thương chúng mà không cảm thấy cuộc đời mình đang thiếu thứ gì. Anh ta hài lòng với sự sắp đặt này, cũng như tất cả phụ nữ nào không nghĩ rằng cuộc sống là một thất bại thảm hại nếu không có chồng, không có con. Sống với họ có nghĩa là phải thoải mái, tài chính thoải mái, những thói quen thoải mái và một lối sống thoải mái. Và họ không hẳn đã cô đơn bởi họ đã tạo lập được những tình huống sao cho có bạn tình mà không cần phải phá vỡ nếp sống thường ngày. Điều này nói lên rằng thật khó lòng có ai đó xuất hiện và phá vỡ cảm giác thoải mái mà người đàn ông độc thân ở tuổi 40 đã dần quen. Trong tâm tưởng, anh ta nghĩ rằng sự cam kết hôn nhân sẽ phá vỡ hoàn toàn lối sống ổn định, thú vị của anh ta. Lối sống có thể làm những gì anh ta muốn, khi anh ta muốn mà không phải chịu trách nhiệm cho bất kể điều gì hay với bất kỳ ai ngoài bản thân. Nhưng điều này không có nghĩa rằng người đàn ông ở tuổi 40 không dễ dàng gặp gỡ người phụ nữ sẽ làm rung chuyển thế giới của anh ta, người làm cho anh ta thấy không thể sống thiếu cô ấy. Chỉ là anh ta đã nắm vững nghệ thuật tìm kiếm bạn tình và không nhất thiết luôn ham muốn săn tìm phụ nữ và tình dục vô nghĩa như hồi 20 hay 30. Khi người đàn ông trưởng thành hơn, anh ta không quan tâm nhiều tới tình dục và anh ta đã trải qua nhiều mối quan hệ với đủ kiểu phụ nữ. Vì thế, những cuộc đi săn như thời trai trẻ dần giảm đi. Anh ta không thiết tha đến các quán bar hay tụ điểm giải trí để tìm những cô nàng xinh tươi, nóng bỏng. Anh ta sẽ bị cuốn hút nhiều hơn bởi những người có thể nói chuyện tâm đầu ý hợp, có thể vui vẻ dùng bữa, cùng đi nghe hòa nhạc và nhiều sự kiện giải trí khác. Người đáp ứng nhu cầu tình dục của anh ta, người giống như anh ta, không cảm thấy áp lực phải đẩy xa thêm mối quan hệ. Điều này mang lại cảm giác thoải mái cho anh ta. Đó là những gì mà tất cả đàn ông muốn: thư thái, yên bình và có người bầu bạn. Và người đàn ông độc thân tuổi 40 đã có dư điều này. Anh ta chọn cách sống như vậy. Tất nhiên, nếu anh ta ở tuổi 40 mà đã ly hôn thì tuy có xu hướng muốn sống một mình bởi vì đã trở nên cảnh giác, nhưng anh ta càng dễ lao vào cuộc đi săn bởi vì giờ đây anh ta lại hẹn hò và làm quen với tất cả những phụ nữ hồi 30 tuổi phải nhắm mắt làm ngơ do đã kết hôn. Giờ đây có thể thử trải nghiệm mà chẳng lo lắng gì về hậu quả. anh ta sẽ muốn vui chơi một chút, có thể sẽ mất vài năm trước khi anh ta suy nghĩ về việc cam kết với ai đó một lần nữa. Đặc biệt nếu anh ta mới ly dị và vẫn lưu giữ những cảm xúc phức tạp và mạnh mẽ với người vợ cũ. Tuy nhiên, điều mọi người nói về người đàn ông đã từng kết hôn hoàn toàn đúng. Nếu anh ta đã cam kết với ai đó một lần, anh ta chắc chắn không sợ việc cam kết và sẽ sẵn lòng làm việc đó một lần nữa. Anh ta không nhất thiết sẽ lãng mạn hóa nó, nhưng anh ta sẽ nhớ điều đó có thể tuyệt vời thế nào và sẽ không hoàn toàn xua đi ý tưởng kết hôn sau khi đã chán ngấy vì vui chơi. Điều này có ý nghĩa gì với mối quan hệ của bạn? Bạn sẽ phải cẩn trọng hơn khi tìm kiếm người đàn ông độc thân tuổi 40 và đặc biệt là khi tiếp cận anh ta. Anh ta là người từng trải nên sẽ không mắc lừa bởi những cơ thể đẹp, những hàng mi chớp chớp hay hành động giả nai. Chắc chắn anh ta biết cách tìm được những cô gái mới đôi mươi nóng bỏng mà anh ta có lẽ sẽ sẵn sàng trải qua vài cuộc tình một đêm. Nhưng quan trọng là anh ta đã làm chuyện đó rất nhiều lần đến mức chẳng thấy hứng thú mấy nữa. Anh ta biết rằng có nhiều cơ hội để gặp những thiếu nữ trẻ tuổi non kinh nghiệm và chưa từng trải chuyện ấy như anh ta. Thay vào đó, anh ta sẽ cần và muốn một người cũng ổn định, người thú vị và đặc biệt là hứng thú với những gì anh ta đã tạo dựng để có được một cuộc sống thoải mái. Điều đó cũng có nghĩa rằng để tìm được anh ta, bạn sẽ phải sáng tạo hơn một chút. Bạn sẽ không thể bắt gặp anh ta trong câu lạc bộ giải trí, trong phòng gym hay trong những quán bar thể thao, những địa điểm điển hình họ thường lui tới để gặp gỡ những cô nàng trẻ trung, nóng bỏng và đầy sức sống. Bạn sẽ tìm được người đàn ông này ở các câu lạc bộ nhạc jazz, đắm mình thưởng thức âm nhạc hay ở những sự kiện thể thao, say mê tận hưởng trận đấu hay trên sân golf và sân tennis hoặc trong các giải đấu bóng bầu dục. Vì là đàn ông độc thân, anh ta có thể thưởng thức các loại hình giải trí và sở thích thể thao này bởi không có người vợ nào nhắc rằng anh ta đang sống dễ dãi và ích kỷ theo một lối sống chỉ khiến mình anh ta thích thú. Bạn cũng cần phải biết rằng lao vào mối quan hệ với một người đàn ông đã ly dị tuổi 40 có thể là việc không dễ, nhất là nếu anh ta vừa mới ly dị. Có thể theo nhiều cách anh ta thấy ở bạn bóng dáng của người vợ cũ mà chạy mất. Nếu anh ta ly dị chưa được 2 năm, bạn phải chuẩn bị đón nhận từ anh ta một vài trò chơi trốn, phòng the và không gì hơn nữa. Anh ta có thể sẽ chỉ muốn giữ như thế mãi, dù cho bạn tuyệt vời thế nào đi nữa. Đó là bởi người đàn ông tuổi 40 không tin vào lời ngon ngọt. Ở tuổi 20, anh ta tin tất cả những gì phụ nữ nói. Và ở tuổi 30, anh ta có đôi chút hoài nghi. Nhưng khi đã 40, anh ta không còn tin tưởng quá nhiều nữa. Tất cả phụ nữ đều là những đầu bếp tuyệt vời, thích giữ cho nhà cửa sạch sẽ hàng ngày và mặc đồ lót đẹp đi ngủ hàng đêm. Không ai trong số họ dám ra khỏi nhà mà không tỉa tóc. Họ thích quan hệ tình dục, là những người hâm mộ cuồng nhiệt bóng rổ và bóng bầu dục và thích mùi thơm của thuốc lá cho đến khi họ rơi vào một mối quan hệ và những vỏ bọc hào nhoáng rơi xuống. Với một người đàn ông từng kết hôn, anh ta biết rằng phụ nữ luôn có nhiều điểm chung khi phải đối phó với áp lực, căng thẳng và những thách thức nảy sinh trong mối quan hệ. Do đó, anh ta biết rằng rất có thể cơ sự rồi sẽ giống như với người vợ cũ khi những xích mích do cuộc sống chung xảy ra. Vì thế, bạn không thể quyến rũ anh ta bằng cách vẽ ra viễn cảnh tuyệt vời khi sống cùng nhau. Anh ta sẽ không tin bạn. Bạn phải cho anh ta thấy, chứ không chỉ là nói với anh ta. Nếu anh ta đưa bạn đi cùng đến sân golf và bạn tỏ ra vui vẻ hào hứng, hay anh ta dẫn bạn đến quán bar thể thao và bạn tranh luận với những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất về những điểm tốt trong lối tấn công tam giác của đội Lakers, hay nếu bạn có thể so sánh giai điệu jazz tuyệt vời từ tiếng kèn của Coltrane với màn độc tấu cổ điển của Miles Davis, thì anh ta mới có thể bắt đầu tin. Rằng bạn và anh ta có nhiều sở thích chung và rằng bạn là một món bở độc nhất vô nhị. Thực ra, một khi đã vượt qua nỗi đau của việc ly hôn và bắt đầu cảm thấy cô đơn, anh ta nhận ra rằng Quan hệ tình dục ở tuổi 40 có thể thú vị hơn nhiều so với quan hệ tình dục ở tuổi 25. Anh ta cũng nhận thức rõ rằng sự hoàn hảo về mặt thể xác không phải bao giờ cũng giống như người ta hay tán dương, và anh ta sẽ bắt đầu mong muốn hơn có một người bạn đời trong đời. Có một người bạn đời, người phụ nữ hài lòng với chỗ an trú của mình và cả của anh ta trong cuộc sống. Đàn ông tuổi 50 và hơn nữa đang làm việc hết sức để củng cố di sản của mình. Nói đơn giản, ông ta đang xem cuốn băng và cố gắng hình dung làm thế nào để chu cấp đầy đủ cho gia đình sau khi ông ta nghỉ hưu hoặc từ giã cõi đời. Ông ta suy nghĩ nhiều về sự an toàn hơn trước đây. Ngay cả khi ông ta đang tìm cách tung lũ trẻ vào đời, nhờ đó mà rộng nhà rộng cửa, gửi con gái tới trường đại học, hay để chúng bắt đầu sống tự lập cho mình, hay để chúng bắt đầu sống tự lập cho mình tận hưởng cuộc sống chung với người bạn đời mà không phải vướng bận con cái. Ông ta thấy mãn nguyện hơn trong sự yên ổn mới tìm lại được cùng với vợ và yên vị trong cuộc sống mình đã xây đắp, nhưng vẫn lo lắng bảo vệ gia đình mình, không phải bằng bạo lực mà bằng cách đảm bảo rằng vợ con có thể sống tốt khi ông ta mất đi. Tư tưởng này bị thúc đẩy bởi sức khỏe luôn thay đổi ông ta. Ông ta bắt đầu lo lắng bởi vì ở tuổi 50, cơ thể bắt đầu phản bội ông ta. Huyết áp tăng, hàm lượng cholesterol tăng, tuyến tiền liệt của ông ta có vấn đề và xuất hiện những cơn đau nhức mà ông ta chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Tất cả những điều đó khiến ông ta nhận thức nhiều hơn về quãng thời gian còn lại của mình. Và ông ta nhận ra cần phải tự chăm sóc bản thân tốt hơn. Điều này tất nhiên sẽ dễ dàng hơn khi có một người phụ nữ bên cạnh. Thật khó cho người đàn ông có thể sống khoa học, ăn uống điều độ và tránh được những phiền phức nếu không có sự hiện diện của một người phụ nữ ở bên để động viên và nhắc nhở tại sao không ăn bánh phô mát và thịt nướng mà ăn nhiều rau và tập luyện nhiều thì sẽ tốt hơn. Và nên tránh xa các rắc rối vì lợi ích không chỉ của bản thân mà vì cả những người ông ta yêu quý. Điều này có ý nghĩa gì cho mối quan hệ của bạn? Ông ta sẽ cởi mở nhiều hơn với ý tưởng có một người phụ nữ bên cạnh, không chỉ để yêu theo cách mà một người đàn ông yêu, để bảo vệ, tuyên bố và chu cấp cho cô ta, mà còn bởi ông ta biết rằng được một người phụ nữ thực sự ngọt ngào quan tâm chăm sóc sẽ giúp tăng tuổi thọ của ông ta lên ít nhất chục năm nữa. Điều này sẽ khiến ông ta thực sự cảm thấy muốn được cam kết với ai đó. Chắc chắn là ham muốn đó mãnh liệt hơn lúc ông ta 30 và thậm chí 40 tuổi. Về cơ bản, ông ta sẽ tìm kiếm ai đó có thể cùng đối diện với tuổi già đang đến khi ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, và ông ta bắt đầu hình dung sẽ thế nào khi thực hiện tất cả những điều mà ông ta luôn muốn được thực hiện. Đi du lịch hay tận hưởng những buổi chiều nhàn nhã thảnh thơi với một người bạn đồng hành kiên định cũng thấy hạnh phúc khi được sống ổn định và tận hưởng phần đời còn lại của mình cùng ông ta. Hãy hiểu rằng các giai đoạn khác nhau của đàn ông không phải là những định nghĩa cứng nhắc về đàn ông ở những độ tuổi khác nhau, luôn luôn có những ngoại lệ cho các quy tắc. Điều tôi đã mô tả ở đây chỉ là tổng quát về những gì diễn ra trong đời sống của đàn ông khi họ chuyển từ độ tuổi này sang độ tuổi khác. Những điều mà bản thân tôi đã trải qua, và tất nhiên là cả những kinh nghiệm mà bạn bè tôi đã chia sẻ. Tôi chân thành hy vọng bạn sẽ tham khảo những điều trên để hiểu đúng suy nghĩ của đàn ông khi muốn hẹn hò cùng bạn. Một sự hiểu biết có lẽ sẽ giúp bạn có được tình yêu mà bạn muốn, cần và xứng đáng nhận được. Phụ nữ có đáng ngại? Huyền thoại đối lại với sự thật. Thành công của cuốn sách Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông khiến cho nhiều chương trình truyền hình đặc biệt và báo chí sốt sắng đặt câu hỏi tại sao những phụ nữ độc thân vừa thông minh, thành đạt lại vừa xinh đẹp và theo tiêu chuẩn của họ là gần như hoàn hảo lại phải gian nan đến vậy mới có được bạn trai, nói gì đến có một người chồng. Và bao giờ cũng vậy, những phụ nữ độc thân mạnh miệng nhất đều hoặc tuyên bố họ hoàn toàn hài lòng với cuộc sống độc thân, hoặc kiên quyết cho rằng mình độc thân là bởi đàn ông. Tôi sống độc thân bởi vì đàn ông họ ngại tôi. Xin lỗi, nhưng như nhan đề của cuốn sách gợi ý, tôi sẽ nói luôn cho nó vuông và theo quan điểm của tôi, cho phù hợp với lợi ích của các bạn. Trong tâm trí và trái tim của hầu hết đàn ông, quan điểm rằng người đàn ông ngại bạn vì bạn thành đạt chẳng gì khác hơn là một cái cớ, một cách thuận tiện để vài phụ nữ hợp lý hóa lý do vì sao họ độc thân. Thật khó nghe nhưng đó là sự thật. Khi không có phụ nữ bên cạnh và chỉ có đàn ông chúng tôi tán gẫu trên sân golf, trên sân bóng rổ hay trong khi thưởng thức điếu xì gà ở quán bar, chúng tôi đã cười khúc khích, lắc đầu và lớn tiếng tự hỏi ai đã nói với bạn điều nực cười ấy. Bởi vì sự thật là chẳng có gì sai hơn câu ấy. Đàn ông không bận tâm vì sự mạnh mẽ, độc lập hay giỏi giang của phụ nữ. Điều chúng tôi bận tâm là cái cảm giác rằng phụ nữ không cần chúng tôi. Dù bạn tin hay không, hai điều đó rất khác nhau. Tuy nhiên, cái huyền thoại đàn ông ngại tôi vẫn tồn tại, cũng như những tín hiệu khác liên quan tới những người phụ nữ độc lập, đặc biệt là những người có thể tự chủ về tài chính hoặc về cảm xúc. Vì thế tôi nêu ra vấn đề này với hy vọng rằng nếu phụ nữ thật sự hiểu về suy nghĩ của đàn ông khi anh ta phải đối diện với một phụ nữ thành đạt, độc lập, mạnh mẽ, chúng ta có thể tiếp tục câu chuyện. Huyền thoại 1. Đàn ông không thích những phụ nữ hay nói về thành công của mình. Sự thật, nếu bạn có một hay hai bằng đại học, một chiếc xe kiểu mới, một chốn đẹp đẽ để ngả lưng và một khoản lương khiến cho giám đốc điều hành của một trong 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ phải sừng sốt, chúng tôi mừng cho bạn. Vâng, bạn không đọc nhầm đâu, mừng cho bạn. Nếu một phụ nữ thành công và có cuộc sống tuyệt vời, điều đó không làm chúng tôi tức giận, không làm chúng tôi chán ngấy hay giáng đòn chí tử vào lòng tự trọng và cái tôi của chúng tôi đâu. Nhưng nếu đó là yếu tố quyết định trong đời bạn, nếu đó là điều mà bạn sống chết phải thực hiện, nếu điều đầu tiên bạn thốt ra sau khi tự giới thiệu mình là năm sản xuất và kiểu dáng chiếc xe của bạn, giá mua ngôi nhà ưa thích của bạn, điểm tín dụng của bạn, tiếp đó là điều của người phụ nữ độc thân. Tiếp đó là tín điều của phụ nữ độc thân, độc lập, mạnh mẽ. Tôi không cần một người đàn ông để chăm sóc mình. Vậy bạn thử đoán xem chúng tôi hiểu điều này như thế nào? Hẳn nhiên đó là tôi không cần dịch vụ của anh đâu. Thế là chúng tôi sẽ mang dịch vụ của mình đến những nơi khác, trong khi bạn một mình leo những nấc thang sự nghiệp, cầu nguyện một mình, nuôi con một mình, đi mua sắm một mình hoặc với mấy cô bạn gái, kỳ nghỉ nào cũng nghỉ một mình hoặc cùng mấy cô bạn, chỉ để trở về nhà một mình. Chẳng có gì sai khi sống độc thân, dĩ nhiên. Nhiều phụ nữ đang có cuộc sống của riêng họ, vừa lòng với cuộc sống có nhiều người bạn tốt và những kinh nghiệm tuyệt vời mà không nhất thiết phải dính dáng đến mối quan hệ có cam kết với người khác giới. Thế nhưng, cứ mỗi một phụ nữ nói rằng cô ta ở một mình cũng chẳng sao, lại có rất nhiều người khác đang thực sự khó chịu rằng có thể họ không tìm được hạnh phúc lâu dài, thứ mà họ vẫn cho rằng sẽ đến sau khi lao động miệt mài để đạt được sự nghiệp, tiền bạc cũng như địa vị xã hội. Thầm thầm họ thực sự tin rằng mình độc thân bởi vì đàn ông e ngại hoặc ghen tị với thành công của họ. Thực ra, hầu hết đàn ông đều hiểu sự thật hiển nhiên rằng phần đông phụ nữ có thể tự chăm sóc mình. Nếu bạn được nuôi dưỡng bởi những bậc phụ huynh quan tâm chút nào đến hạnh phúc tương lai của con cái, họ có lẽ đã dạy bạn về tầm quan trọng của việc có được học vấn vững chắc, theo đuổi một nghề nghiệp tốt và có đủ tiền để tự chăm sóc bản thân, cho dù có hay không có một người đàn ông trong cuộc đời mình. Đàn ông mong đợi bạn đã theo đúng lời hứa này với bản thân và làm tất cả những gì bạn có thể làm để thành đạt và hạnh phúc. Chúng tôi cũng biết rằng chia sẻ với nhau những gì mà bản thân mình cảm thấy tự hào là điều hoàn toàn tự nhiên đối với mọi người, trong đó có phụ nữ. Điều làm đàn ông chúng tôi e ngại là cuộc sống riêng của bạn được xây dựng hoàn hảo, trơn tru đến mức chúng tôi chẳng biết mình có thể khớp vào đâu được và có thể đóng vai trò nào trong đó. Bạn không cho chúng tôi cơ hội nào để trở thành đàn ông. Như tôi đã nói đâu đó trong cuốn sách này và trong cuốn Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông, đàn ông thể hiện tình yêu của mình với một người phụ nữ bằng cách chu cấp cho cô ấy, bảo vệ cô ấy và tuyên bố tình cảm dành cho cô ấy, cho cô ấy một danh xưng người yêu hay là vợ. Vậy nếu bạn nói với một người đàn ông rằng bạn không cần anh ta chu cấp, bạn có đủ tiền để chi trả cho cuộc sống của mình và bạn không cần anh ta bảo vệ bởi vì căn biệt thự của bạn rất an toàn với hệ thống chuông báo động và chú chó pitbull, vậy thì cái gì sẽ khiến anh ta muốn bày tỏ tình yêu với bạn? Tôi hiểu không phải tất cả phụ nữ đều ném bằng cấp, tiền lương và sự thành đạt vật chất vào mặt đàn ông để khoe khoang với ngụ ý rằng họ không cần đàn ông. Cũng có ý tưởng phổ biến rằng phụ nữ cần phải liệt kê những thành tích của họ để cho mình không có vẻ nghèo túng trong con mắt đàn ông, sao cho các anh chàng sẽ không nghĩ rằng bạn theo đuổi họ chỉ vì tiền và của cải vật chất. Nhưng đây mới là vấn đề. Tất cả mọi người đều cần có ai đó bên cạnh và tất cả mọi người đều có những khoảng trống cần lấp đầy. Họ cần có người bầu bạn, cần một gia đình, cần ai đó mang lại cảm giác an toàn, ai đó cùng chia sẻ những ước mơ, ai đó có thể trở thành mẫu đàn ông lý tưởng trong gia đình, ai đó sẽ lắng nghe những khó khăn của họ và còn có thể đề xuất một vài gợi ý về cách khắc phục khó khăn. Thậm chí ai đó lo cho những điều ít phức tạp hơn như cắt cỏ, bảo dưỡng xe, trả các hóa đơn. Và bạn biết gì không? Chúng tôi sẽ không cảm thấy phiền nếu bạn cần đến chúng tôi. Trên thực tế, chỉ người đàn ông nào đang muốn nhãng ra vì lý do ích kỷ nào đấy mới không muốn đáp ứng nhu cầu của bạn. Người đàn ông thực sự quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ bền vững với bạn thì sẽ muốn được chăm sóc bạn, muốn được cầm tay bạn và chia một bờ vai để giúp bạn vượt qua những lúc khó khăn, muốn dùng tiền của anh ta để bảo đảm rằng bạn được chu cấp, muốn chắc chắn rằng không một ai gây tổn thương cho bạn, muốn trở thành người cha tốt cho con cái của bạn, muốn nhìn thấy bạn thành công bởi anh ta biết đó là vì hạnh phúc lớn lao của cả gia đình và điều đó làm bạn hạnh phúc. Chúng tôi không hứng thú với việc tạo nên con người bạn. Chúng tôi muốn bước vào và hoàn thiện bạn. Nếu bạn vẫn kiên định nói bạn không cần chúng tôi, được thôi, có lẽ bạn không cần thật. Nhưng bạn không cần phải bán rẻ hay hạ thấp bản thân đâu. Tất nhiên, bạn vẫn có thể tự hào về những thành tựu của mình và chia sẻ chúng với đàn ông. Nhưng nếu thêm vào đó một chút sự thật thì sao nhỉ? Cũng chả sao nếu bạn liệt kê các thành tựu rồi thêm vào điều bạn hằng ao ước nhưng chưa có được. Tôi thực sự hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Tôi đã đạt được nhiều thứ, nhưng tôi đang tìm một người đàn ông giúp hoàn thiện tôi. Tôi đã đi được nửa quãng đường đến nơi mình muốn đến, nhưng tôi mơ về một gia đình và một người chồng cùng đồng hành trong đời. Chia sẻ tầm nhìn của bạn với một người đàn ông và xác định rõ ràng điều bạn muốn trong một mối quan hệ mà không đánh giá thấp anh ta. Việc ấy đòi hỏi sự can đảm thực sự, sức mạnh thực sự. Điều đó có thể khiến một người đàn ông hướng tới cam kết. Một người bạn của tôi đã làm chính điều đó khi một người phụ nữ quyến rũ nói rõ với anh ấy rằng cô ấy tìm kiếm một nửa để chung sống suốt quãng đời còn lại. Anh gặp cô tại ngân hàng, anh là lợi giao dịch viên, cô là khách hàng và tình yêu sét đánh đã xảy ra. Cô vẻ vặn anh bằng những nụ cười, còn anh thì cố hết sức kéo dài câu chuyện sao cho cô nán lại gần anh thêm nữa. Sau một vài tháng tán tỉnh với ý định cưa đổ cô, bạn tôi cuối cùng đã hành động. Anh mời cô đi uống cà phê tại một quán bình dân. Cô vui vẻ nhận lời mời và sau khi dùng cà phê cùng bánh quy Đan Mạch, những gì diễn ra sau đó làm anh vô cùng bất ngờ. Anh đã biết rằng cô rất vững về tài chính. Nói cho cùng, anh là nhân viên ngân hàng phục vụ cô cơ mà. Trong lần gặp này, anh khám phá ra rằng cô điều hành một công ty riêng, công ty thành lập sau khi cô tích lũy quan hệ với nhiều khách hàng cũng như kinh nghiệm làm việc lâu năm ở một công ty thuộc nhóm 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ và trở nên giàu có từ đó. Cô không khoe khoang mà chỉ là chia sẻ thông tin về bản thân. Sau đó cô bày tỏ chính xác những gì mà cô tìm kiếm. Em là một phụ nữ tốt, em có một cuộc sống tuyệt vời, gia đình và bạn bè. Nhưng em cũng biết điều em cần là một người đàn ông để yêu thương và người đó cũng yêu em như vậy. Đấy là điều quan trọng nhất đối với em. Cô giải thích thêm rằng ở độ tuổi ngoài 40, cô không tìm cách kết hôn với một triệu phú. Cô chỉ muốn một người bạn đời tin cậy và đứng đắn để có thể xây dựng một cuộc sống ổn định. Điều này khiến bạn tôi khắc cốt ghi tâm. Có thể anh không mua được cho cô ngôi nhà to nhất khu hay thêm những số 0 vào tài khoản ngân hàng của cô, hoặc có địa vị để có thể đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô, nhưng anh vẫn có thể tìm ra cách để trở thành người đàn ông trong đời cô, chu cấp cho cô, bảo vệ cô và cho bờ vai rộng mà cô cần dựa vào khi họ cùng nhau dựng xây cuộc sống. Không mất nhiều thời gian, anh ta đã trở thành người đàn ông mà cô cần, người đàn ông mà cô hằng tìm kiếm. Và sau hơn một thập kỷ chung sống, họ vẫn bền vững. Huyền thoại 2. Đàn ông không tiếp cận phụ nữ mạnh mẽ bởi vì họ ngại. Sự thật là chúng tôi không ngại những phụ nữ mạnh mẽ. Ngại chỉ là một cách khác thay cho từ sợ. Và tuy đàn ông sợ rất nhiều thứ, song phụ nữ không phải là một trong số đó. Bạn không thể đá vào mông chúng tôi, và ngoài chuyện ấy ra, chẳng có gì đáng sợ. Nếu mới gặp nhau, chúng tôi không đếm các số 0 trong tài khoản ngân hàng của bạn, và chắc chắn không tự hỏi về chức danh và vị trí của bạn ở chỗ làm. Chúng tôi không quan tâm đến điều đó. Ban đầu, chúng tôi thậm chí chẳng quan tâm bạn có mấy đứa con, hay ước mơ, mục tiêu và tham vọng của bạn là gì. Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với bạn. Nhưng chúng tôi sẽ chỉ làm điều đó nếu bạn không tỏ thái độ hằn học khi chúng tôi tiếp cận. Hãy đánh giá cao chúng tôi chút ít, chúng tôi tinh danh hơn bạn nghĩ. Hãy tin tôi về điểm này. Đàn ông có bản năng của thợ săn và động vật ăn thịt. Nếu chúng tôi đang tìm kiếm một quan hệ nghiêm túc, chúng tôi sẽ tìm kiếm một con mồi dễ bị hạ. Người phụ nữ ăn mặc khiêu khích, ồn ào đôi chút, đốc rượu tì tì, nhảy múa khêu gợi và gửi đi tín hiệu rằng cô ta sẽ lên giường với bất kỳ anh chàng nào thì sẽ chả khó khăn gì tìm được cả đống anh chàng sẵn sàng ghi tên vào danh sách bạn tình của cô ta. Song đó là những anh chàng chẳng hề nghĩ tới một mối quan hệ nghiêm túc. Cuối cùng, cô ta sẽ bị người đi câu giải trí kia vứt bỏ. Y sẽ ném con cá xuống hồ nước sau khi thỏa mãn thú vui của mình. Những người như cô ta rất dễ phát hiện. Nhưng chúng tôi cũng có thể phát hiện một cách dễ dàng chẳng kém. Người phụ nữ có đầy đủ mọi thứ, lại thêm cái thái độ mà cô ta sẵn sàng trưng ra với chúng tôi và không e ngại dùng đến nó. Chúng tôi không ngốc như bạn nghĩ, tôi đảm bảo với bạn đấy. Chúng tôi không vội vã đuổi theo bạn, chúng tôi quan sát bạn. Chúng tôi xem cách bạn cư xử với người phục vụ ở căng tin công ty, cách bạn đối xử thô lỗ với cô ấy, cách bạn không nói cảm ơn khi cô ấy trả tiền thừa và gói bánh sandwich cho bạn. Chúng tôi xem bạn chọn ai để ngồi cùng. Bạn ngồi cùng chỉ với một kiểu người, nhưng tránh xa những mẫu người không phù hợp với khuôn mẫu thành đạt của bạn. Chúng tôi cảm nhận được sự khó chịu trong thái độ của bạn. Anh thật sự không xứng với tôi, tại sao anh lại ở đây khi những anh chàng kém nổi bật tiến về phía bạn? Chúng tôi tìm hiểu cặn kẽ trước khi tiến tới chinh phục bạn, trước khi tìm ra những từ ngữ khiến bạn phải mỉm cười. Và nếu chúng tôi có cảm giác rằng bạn sẽ không cười, rằng bạn đang sắp tỏ thái độ, tại sao anh lại ở đây, chúng tôi sẽ không tiếp cận bạn. Chúng tôi sẽ quyết định không cần phải dây dưa với bạn. Nếu đàn ông không tiếp cận bạn, có thể không phải bởi vì bạn đáng ngại, mà bởi vì họ còn bận dành thời gian cho người phụ nữ không lạnh lùng và vô tâm, người luôn mỉm cười, thoải mái, dường như luôn vui vẻ ngay cả khi cô ấy ngồi một mình. Nếu người phụ nữ toát ra vẻ cười mở, chúng tôi sẽ tiếp cận cô ấy. Nhưng nếu cô ấy có vẻ thuộc mẫu phụ nữ lạnh lùng, đáp trả nỗ lực của chúng tôi bằng thái độ hằn học và ra vẻ thờ ơ khi có người đàn ông nhìn về phía cô ta, được thôi, đàn ông chúng tôi sẽ không nói chuyện với cô ta. Ai cần sự khó chịu đó? Ai lại muốn điều đó? Huyền thoại 3. Đàn ông không thể hẹn hò với phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn. Sự thật, người đàn ông kiếm được ít tiền hơn bạn không vì thế mà chỉ trích. Anh ta sẽ đổ lỗi cho bản thân mình, Trước hết, bạn phải hiểu rằng đàn ông có thể có mối quan hệ nghiêm túc với những phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn họ. Ngày nay, nền kinh tế luôn biến đổi và người đàn ông có thể mất việc làm khiến vợ của họ trở thành trụ cột lớn nhất, đôi khi là duy nhất trong gia đình. Xu hướng này ngày càng nhiều hơn bao giờ hết, nhưng thật không dễ dàng để đàn ông nuốt trôi điều này và sẽ cần phải có những chiến lược để vượt qua nó. Việc anh ta gặp khó khăn khi xử lý sự mất cân đối tài chính không liên quan đến bạn. Đó là vấn đề của anh ta. Anh ta không e ngại hay giận dữ vì sự thành công của bạn. Đúng hơn là bởi vì anh ta không phát triển cùng bạn. Nếu anh ta không thăng tiến về mặt tài chính hoặc địa vị và vị thế, không hoàn thành bất cứ điều gì đặc biệt hay cảm thấy mình không sống đúng như lời hứa với tư cách người đàn ông, người chu cấp cho gia đình, khi đó anh ta sẽ gặp khó khăn trong việc tìm ra vị trí của mình, đặc biệt là nếu nó liên quan đến những thay đổi mà anh ta chưa sẵn sàng đối phó. Chẳng hạn, bạn vừa được thăng chức và giờ bạn dành thời gian để nói chuyện điện thoại nhiều hơn, trả lời nhiều thư điện tử hơn và sẽ có nhiều chuyến công tác hơn. Trong khi đó, anh ta mắc kẹt ở nhà, cố gắng giữ cho lũ trẻ yên lặng khi bạn làm việc hay đưa đón chúng đi học, bởi vì bạn không thể làm việc ấy thường xuyên như trước nay. Nếu đấy không phải là việc anh ta từng làm trước kia và những thay đổi ấy đến mà không có bất kỳ sự trao đổi hay thỏa thuận nào về việc chia sẻ trách nhiệm chung trong gia đình, người đàn ông của bạn hoặc sẽ miễn cưỡng với vị trí mới hoặc sẽ than vãn. Người đàn ông của công việc trước kia giờ phải đóng vai bảo mẫu. Chuyện ấy chắc chắn sẽ khiến anh ta tổn thương. Một khi người ta đi ngược lại cái có vẻ như trật tự tự nhiên và buộc phải đóng một vai trò nằm ngoài kỹ năng vốn có của mình mà bản thân họ không đồng ý và cũng chẳng được người bạn đời thấu hiểu cho tình cảnh của họ, đó sẽ là một viên thuốc đắng khó nuốt trôi. Nếu người đàn ông của bạn không giơ tay đồng ý trở thành bảo mẫu, bạn hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận một sự nổi loạn ở mức độ nào đấy. Một số đàn ông có thể điều chỉnh, nhưng một số thì không. Ít nhất là nếu không có sự giúp đỡ của bạn. Đây là điểm quan trọng cần thảo luận và làm rõ xem hai người sẽ cùng phải làm gì để giữ cho gia đình vẹn toàn yên ấm. Và đây là lúc mà giọng điệu của bạn trở nên quan trọng. Mời anh ta ngồi xuống và nói chuyện với tư cách người vợ, thừa nhận rằng tương quan tài chính giữa hai người có khác biệt, bất ngờ, không giống như trong bất kỳ mối quan hệ nào của bạn trước đây. Xong thừa nhận rằng tương quan giữa anh ta và bạn mới là quan trọng nhất với bạn và cả hai bạn phải cùng quyết tâm để xử lý sự khác biệt. Nhắc lại với anh ta rằng cả hai người không ở trong tình trạng cạnh tranh về lương, rằng số tiền mà bạn mang về không phải chỉ dành cho riêng bạn mà cho cả gia đình, và rằng tất cả mọi người trong gia đình đều được hưởng lợi khi cả hai bạn làm việc cùng nhau để kiếm tiền. Không quan trọng ai kiếm được nhiều hơn. Tán dương anh ta, nói rằng bạn cũng như các con vẫn mang họ của anh ta và bạn không chút hoài nghi mà luôn coi anh ta là thủ lĩnh và là người chủ gia đình dũng cảm. Khen ngợi anh ta, hỗ trợ và tỏ ra cảm kích. Điều đó làm được rất nhiều giúp anh ta vượt qua giai đoạn khó khăn. Chắc chắn sẽ có vài người không đồng tình với điều này. Họ nghĩ rằng tâng bốc anh ta sẽ làm giảm giá trị của họ. Nhưng cho tôi hỏi, chẳng phải mối quan hệ của bạn đáng để bạn làm vậy hay sao? Cảm giác của anh ta thì sao? Giúp cho người đàn ông mà bạn yêu thương lên tinh thần là một việc đáng sợ đến thế sao? Bạn không muốn anh ta làm thế nếu như bạn ở trong hoàn cảnh đó sao? Tôi đoán là bạn muốn như vậy. Anh ta có thể thích ứng được với sự thay đổi, miễn là thái độ và giọng điệu của bạn không làm giảm giá trị của anh ta. Những thành công bên ngoài xã hội sẽ không chuyển hóa thành công bên trong gia đình nếu bạn sử dụng ưu thế về tài chính như một cái cớ để nói năng, đối xử với người đàn ông của mình như kẻ làm công hay như con cái của bạn. Đàn ông không hề cứng nhắc, tất cả là do cách tiếp cận của bạn. Huyền thoại 4. Đàn ông mong đợi và muốn những phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, hạ thấp các tiêu chuẩn của họ hoặc không thì thoải mái sống độc thân. Sự thật, đàn ông thật ra không quan tâm bạn thích mẫu đàn ông có tư chất và đặc tính nào. Nếu bạn tìm kiếm một người bạn đời giống bạn, có hai bằng đại học, có mức lương cao kèm cơ hội thăng tiến nhanh trong sự nghiệp, có biệt thự trên đồi và một chiếc xe sang trọng để đưa bạn đến những nhà hàng đắt tiền, đó là việc của bạn. Nó chẳng ảnh hưởng tới chúng tôi và chúng tôi vỗ tay tán thưởng sự kiên định của bạn về mẫu đàn ông bạn muốn. Nhưng nếu không có một đám những anh chàng đáp ứng đủ tất cả các tiêu chí đặc biệt ấy vây quanh, đứng lên tận đỉnh núi mà tuyên bố rằng chẳng có người đàn ông nào tử tế vây quanh bạn cả, bởi vì vẫn còn có nhiều đàn ông tử tế. Điều khiến chúng tôi bực tức là những phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và quá ưa kén cá chọn canh cứ khăng khăng không chịu thừa nhận rằng có thể, chỉ là có thể, một trong những lý do lớn nhất khiến họ sống độc thân là bởi họ quá khắt khe hạn chế nhóm đối tượng hẹn hò, cho nên cứ bỏ qua những anh chàng tốt thực sự để mơ tưởng những anh chàng khó có trong đời thực. Với chúng tôi, điều đó giống như lúc chúng tôi 12 tuổi nghĩ về chuyện lớn lên mình sẽ muốn lẽ. Mình muốn sẽ là gì? Chúng tôi nói với mọi người rằng mình muốn chơi vị trí trung phong cho đội New York Yankees. Thậm chí là có 1 tỷ người trong chúng tôi muốn công việc đó, nhưng chỉ có một vài người thực sự được làm việc này. Và đến một lúc nào đó, chúng tôi nhận ra chuyện ấy có lẽ sẽ không xảy đến với mình. Do đó, chúng tôi điều chỉnh kỳ vọng của mình và đưa ra một mục tiêu sự nghiệp hợp lý, dễ đạt hơn. Có thể rất hữu ích khi áp dụng logic đó vào việc hẹn hò. Nếu bạn cảm thấy bằng thạc sĩ, quản trị kinh doanh, tài khoản ngân hàng và những danh hiệu giúp bạn trở thành một ứng cử viên đăng ký cho một trung phong, những anh chàng độc thân lý tưởng nhất, những người đàn ông đẹp trai, khỏe mạnh, thông minh, cao giáo, có học thức và giàu có, cùng với tất cả tiêu chí mà bạn hằng mong với đàn ông. Hãy kiên định với mục tiêu của mình. Nhưng nếu bạn vẫn không tìm ra, đừng lấy đó làm cay đắng. Không có gì tồi tệ hay khiến đàn ông khó chịu hơn là một ông già đứng quanh quẩn với vỏn vẹn $1, một giấc mơ và những câu chuyện lan man, bá láp về việc nếu như ai đó cho ông ta dù chỉ một cơ hội thì ông ta đã có thể là trung phong tuyệt vời nhất của đội Yankees. Tuy nhiên, ông ta bị phá sản, thất nghiệp và đau khổ bởi vì ông ta không thể thấy được bức tranh lớn hơn. Ông ta đã bỏ qua những lựa chọn khác. Đàn ông hiểu được điều này. Bạn làm việc chăm chỉ để đạt được vị trí bạn đang nắm giữ và bạn cảm thấy mình cần và xứng đáng với ai đó cũng làm việc chăm chỉ giống như bạn và đạt được cùng trình độ học vấn và địa vị xã hội như bạn, đồng thời có những kinh nghiệm và mục tiêu tương tự. Nhưng có nhiều cách khác nhau để làm việc chăm chỉ và phấn đấu, và đàn ông không thể và không phải chịu đựng được khi phụ nữ gạt bỏ ý tưởng của anh ta về thành công mà thay vào đó bằng những định kiến hẹp hòi của riêng các bà các cô về thành tích và thành tựu. Về bản chất, bạn tìm kiếm một người đàn ông có cả tài chính lẫn học vấn giống mình. Bạn xuất chúng theo một kiểu nào đó và bạn muốn anh ta sẽ xuất chúng theo cách tương tự. Điều đó có nghĩa bạn đang hạn chế diện hẹn hò của mình trong một tập hợp rất nhỏ đàn ông. Điều đó sẽ tốt nếu những người đàn ông trong cái tập con mà bạn tìm kiếm cũng giới hạn đối tượng hẹn hò trong một tập con những người tương đương họ về kinh tế và học vấn. Nhưng rất có thể họ không làm vậy, bởi vì đấy không phải những phẩm chất mà người đàn ông có xu hướng mong ước ở bạn đời. Đàn ông xem xét những phẩm chất rút ra từ một tập rộng hơn. Một người nào đó ưa nhìn, đầy mẫu tính, tốt bụng, thông minh vừa đủ, vững vàng, không có tính ganh đua, tươi cười vui vẻ khi ở gần. Những đặc điểm này có thể khiến một người đàn ông tìm tới một tập hợp phụ nữ khác có những phẩm chất hoàn toàn khác với những phẩm chất mà bạn có thể hay sẽ đem lại. Điều mà mọi người, đặc biệt là đàn ông, muốn nói là sẽ tốt hơn nếu bạn điều chỉnh những mối ưu tiên và tập trung vào những đặc điểm vốn là trụ cột trong một mối quan hệ gắn bó phát triển trên nền tảng vững chắc. Một người đàn ông làm công việc chân tay, lái xe Taurus, ngoại hình hấp dẫn, biết yêu quý gia đình, tôn trọng người khác và đáng tin cậy có thể không bao giờ giúp bạn đạt được những khát vọng tài chính dồi dào nhất. Nhưng chẳng lẽ đó không phải là mẫu người đàn ông hội đủ những tiêu chuẩn giúp bạn xây dựng một mối quan hệ tốt và một cuộc sống lứa đôi sao? Và cứ cho là chàng trai lái chiếc Range Rover kia với một bộ sưu tập các chức danh ấn tượng và mức lương khủng là phù hợp với những tiêu chuẩn tài chính và trình độ học vấn, nhưng anh ta không đáng tin cậy hay trung thực và, ôi, tôi không biết, rất kinh khủng ở trên giường. Liệu chừng đó anh ta còn thích hợp với vai anh chàng hoàn hảo hay không? Có nhiều đàn ông tốt sẵn sàng, sẵn lòng và có khả năng làm điều bạn muốn nếu bạn mở lòng cho họ. Bạn cũng có toàn quyền bỏ qua họ để nhận được những gì bạn muốn và kiên định cho tới khi bạn đạt được nó. Chỉ cần nhớ rằng bạn là người đưa ra quyết định hạn chế diện hẹn hò, và nếu sau đó bạn cô đơn, đó là do bạn. Chúng tôi không vui khi bạn phải sống một mình, nhưng nhất định là chúng tôi không phải chịu trách nhiệm về chuyện đó. Huyền thoại 5. Đàn ông hẹn hò, kết hôn với phụ nữ độc lập là kẻ lười biếng và chỉ muốn kiếm mẹ nuôi để rồi hưởng thụ. Sự thật, chắc chắn có vài gã người kia lợi dụng những phụ nữ thừa tiền, đó là bản chất con người. Nhưng đó hoàn toàn không phải là một tính cách mà đàn ông chúng tôi muốn có. Trên thực tế, loại hành vi này trái ngược hoàn toàn với bản thể của chúng tôi. Nó thừa nhận sự yếu đuối và thất bại của chúng tôi trước phụ nữ. Và đối với đàn ông, đó là điều tồi tệ nhất trên thế gian. Chúng tôi muốn phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ chúng tôi yêu, nghĩ về chúng tôi như một người mạnh mẽ, có năng lực. Chúng tôi được dạy phải tin và tiếp thu cái niềm tin lâu đời rằng chúng tôi phải trở thành người che chở và người chu cấp. Một khi đàn ông đã nhất tâm nghĩ vậy thì sẽ không còn chỗ cho ảo tưởng rằng sẽ có một bà hoàng tài chính xuất hiện và chịu trách nhiệm cho sinh kế của chúng tôi. Nhận quà của phụ nữ tặng để làm vui lòng cô ấy là một chuyện, nhưng nếu cô ấy giúp người đàn ông có được cái ăn, có một mái nhà, mua quần áo và lo toàn mọi thứ để anh ta có thể tồn tại bởi vì không thể tự mình làm việc đó, thì anh ta sẽ không nán lại lâu đâu. Bạn không tin tôi? Bạn nghĩ tại sao lại có nhiều gia đình chỉ có người mẹ đơn thân? Một số đàn ông bỏ đi bởi vì không chịu nổi phải sống trong ngôi nhà nơi anh ta không thể chu cấp cho vợ con mình. Thật không may rằng hai điều này có liên hệ với nhau. Đàn ông không thể tự thấy mình là người cha tốt nếu anh ta không thể chu cấp cho gia đình. Trong não trạng của chúng tôi, não trạng của bạn và trong não trạng của toàn thể xã hội, hai cái ấy, cương vị người cha và thu nhập gắn bó không rời. Thế nên, nếu không thể chu cấp, anh ta tuyệt đối muốn có người nào đó, đặc biệt là người phụ nữ của mình. Thế nên, nếu không thể chu cấp, anh ta tuyệt đối không muốn có người nào đó, đặc biệt là người phụ nữ của mình, kết tội mình là người đàn ông kém cỏi. Kết quả là anh ta sẽ bỏ đi trước khi anh ta đồng ý trở thành trai bao được mẹ nuôi chăm sóc. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là đàn ông không sẵn sàng hay thậm chí thích thú nếu có người ngỏ ý giúp đỡ. Khi phụ nữ các bạn sẵn sàng mở rộng trái tim và hy sinh bản thân để đàn ông chúng tôi có được gì đó tốt đẹp hơn, chẳng phải đàn ông chúng tôi không biết cảm kích về điều ấy. Thật vậy, điều đó cho chúng tôi biết đôi điều về chuyện bạn thuộc tuyết phụ nữ nào. Chúng tôi có thể kỳ vọng bạn thuộc kiểu đối tác nào nếu quyết định tiến xa hơn trong mối quan hệ. Chắc chắn Marjorie đã chinh phục được tôi bởi lòng vị tha vô bờ. Cô ấy ở bên tôi khi tôi từ kiếm được rất nhiều tiền đến chỗ trắng tay. Đó là thời điểm tôi vừa bỏ chương trình truyền thanh ở Los Angeles thì chương trình truyền hình của tôi, thời điểm quan trọng của Steve Harvey, bị hủy. Lúc đó đang là mùa hè, càng khiến tình hình thêm tồi tệ. Đây là thời điểm khó khăn cho những buổi lưu diễn hài kịch. Vì vậy, từ tháng 6 cho đến tháng 8, tôi sẽ không thể kiếm tiền bằng việc đi diễn. Tôi còn bị dính vào một vụ phân chia tài sản và phải chuyển đến New York trong tình trạng không nhà. Marjorie thấy tất cả những việc đó, nhưng cô ấy đã không nói. Anh biết sao không, tôi sẽ không dính vào anh thêm nữa. Thay vào đó, người phụ nữ của tôi, người vô cùng mạnh mẽ và độc lập, đã có nhà riêng, giúp gia đình điều hành công việc kinh doanh thành công, nuôi dạy những đứa con riêng và sống cuộc đời của riêng cô, đề nghị mở cửa ngôi nhà của cô cho tôi. Cô, theo đúng nghĩa đen, đã mang tôi về nhà của cô ở Memphis và nói: "Steve, chúng ta có thể sống ở đây." Khi nhìn quanh, tôi tự nói với mình: "Ổn thật, ngôi nhà thật dễ thương, vân vân." Cô đã tự trang trí ngôi nhà tuyệt đẹp và cô là một quản gia tuyệt vời. Nhà của cô không chê vào đâu được. Nhưng ngôi nhà ấy nhỏ và không có cổng. Tôi đã cố gắng giải thích với cô rằng cho đến giây phút đó, sau nhiều năm lăn lộn, tôi đã làm việc thực sự tốt về mặt chuyên môn và luôn có ý định làm tốt hơn trong tương lai, bất chấp những thoái trào đang gặp và một ngôi nhà không có cổng có thể mang lại rắc rối thực sự cho một người nổi tiếng. Nhưng không điều gì trong đó quan trọng đối với cô. Cô nói đi nói lại với tôi: "Anh không phải nói với em về điều đó." Cô có tiền riêng và cũng phải lăn lộn kiếm sống. Nhưng cuối cùng cô đều vượt qua và sẵn sàng chia sẻ tiền của cô với tôi. Miễn là tôi chấp nhận thỏa mãn với yêu cầu mà cô đưa ra, rằng tôi cư xử như một người cha với các con của cô, rằng tôi là một người chồng chung thủy, rằng tôi là một đối tác mà cô có thể cùng chia sẻ những ước mơ về tương lai, và tôi phải mang lại cho cô cảm giác an toàn. Với cô, gia đình và một mối quan hệ bền vững quan trọng hơn hết thảy. Điều đó đã cho tôi biết cô đang ở giai đoạn nào trong đời mình và điều cô muốn lớn hơn nhiều so với số tiền trong tài khoản ngân hàng. Tôi lật tẩy tất cả các huyền thoại này nhằm giúp bạn hiểu rằng đã đến lúc bỏ đi tất thảy những quan điểm cho rằng người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập không thể tìm thấy người đàn ông của đời mình là bởi vì chúng tôi sợ quyền lực của bạn. Chúng tôi không sợ bạn, chúng tôi tán thưởng những thành công của bạn. Chúng tôi không mong chờ bạn chăm sóc chúng tôi không thấy phiền khi bạn kiếm được nhiều tiền. Thật vậy, chúng tôi muốn bạn được hạnh phúc và chúng tôi không vui thú gì khi thấy bạn sống cô đơn. Tuy nhiên, chúng tôi quan tâm đến thái độ của bạn với của cải vật chất, thái độ của bạn với những người khác, thái độ của bạn với chúng tôi khi chúng tôi xa cơ lỡ vận và đang cố vượt qua giai đoạn khó khăn. Các bạn vừa nghe xong một phần cuốn sách Nói luôn cho nó vuông. Các bạn có nhìn thấy mình trong những ví dụ mà Steve đã chia sẻ không? Bạn có thấy Steve đã nói rất có lý không? Nhưng chốt lại, vấn đề là bạn đã ở thời điểm để áp dụng được nó chưa? Để mình nói rõ hơn ý này nhé. Trong Phật giáo có một khái niệm là giác ngộ, chia nhỏ thành giác và ngộ. Trong đó giác tức là bạn hiểu được sự việc, bạn hiểu được lý lẽ phải trái đúng sai. Còn ngộ là khi bạn có thể làm được theo lý lẽ đó. Tương tự như vậy, trong hai cuốn sách, Steve đã chỉ ra cho ta thấy được những sai lầm của mình khi hành xử trong các mối quan hệ, phân tích cho ta hiểu ngôn ngữ tình yêu của con gái và con trai khác nhau như thế nào. Hay nói cách khác là khi yêu thì đàn ông quan tâm và chú trọng điều gì. Bạn hiểu, bạn tâm đắc, thậm chí bạn hiểu được đối phương muốn gì. Nhưng nếu như nội tâm của bạn chưa đủ đầy, liệu bạn có sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của đối phương một cách tự nguyện? Hoặc có những tình huống bạn nhìn thấy rõ ràng rằng nếu mình phản ứng và cư xử như vậy thì mọi chuyện sẽ dẫn đến kết cục tồi tệ như thế nào. Bạn thấy được hết nhưng bạn không làm khác đi được. Một phần do hoàn cảnh đặt bạn vào tình thế phải xử trí như thế, và phần còn lại là do cái tôi bên trong của bạn chưa được khóa lấp. Cái bản lĩnh và sự trải đời của bạn chưa đủ để có thể hành động theo cái hướng tỉnh táo ấy được. Giống như số trước mình có nói rằng ai yêu vào rồi cũng thiếu iốt như nhau cả thôi. Trong một số nào đó của đọc sách cùng An, mình cũng đã từng chia sẻ rằng có những cuốn sách chỉ hợp với ta trong từng giai đoạn của cuộc đời. Có thể lúc này mình đọc thì thấy không hợp, nhưng lúc khác thì lại rất phù hợp, giống như sách được viết ra để cho mình đọc vậy. Bởi đơn giản là sự phát triển tâm thức của ta ở thời điểm đó không khớp với tầng tâm thức mà cuốn sách muốn truyền tải. Với mình thì cho dù cuốn sách này phù hợp với giai đoạn nào của cuộc đời, mình cũng vẫn mong rằng các thính giả của An có thể đọc được những kinh nghiệm mà Steve Harvey đã trình bày ở đây một lần, để ít nhiều hiểu về đàn ông, về cái cách mà mình đã làm hỏng các mối quan hệ và tìm được ra bí quyết để duy trì mối quan hệ được tốt đẹp hơn. Những ngày này, Sài Gòn tiếp tục bước vào giai đoạn siết chặt hơn nhằm kiểm soát dịch. Bạn đã và đang làm gì để giảm bớt thời gian nhàm chán trong ngày của mình? Hãy cùng chia sẻ tới bạn bè và người thân những bí quyết của mình nhé! Nếu tạm thời chưa thể đóng góp gì cho tình hình tốt hơn thì hy vọng rằng mọi người có thể duy trì cho bản thân một tinh thần vững vàng, lạc quan, hạn chế thu nạp những tin tiêu cực, không chính thống, và hãy rèn luyện nội lực cũng như kỹ năng để sau dịch chúng ta trở lại với tâm thế tốt nhất có thể. Theo như mình được biết thì hiện tại Thư viện Sách Nói Phonos đang miễn phí 200.000 lượt nghe cho 10 tựa sách bán chạy nhất đấy. Hiện tại mình đang nghe hai cuốn, đó là Hệ Miễn Dịch và Lời Hứa Về Một Cây Bút Chì. Nội dung của hai cuốn này khá hay và giọng đọc rất ấm. Hy vọng rằng sẽ giúp cho các bạn có thêm niềm vui và chút kiến thức trong những ngày giãn cách này. Từ số này và một vài số tới đây nữa thì có thể những bản thu của An sẽ thi thoảng bị lẫn tạp âm do điều kiện thu đang có chút thay đổi. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức có thể để mang lại chất lượng thu tốt nhất cho mỗi số. Hy vọng rằng sẽ không làm giảm đi niềm yêu thích và sự ủng hộ mà các bạn dành cho An trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Đọc Sách Cùng An.